Cho nên đó, trong bài mà khuyến trụ Tùng Lâm nó có thiền sư Lai Quả cái nó ghi á, là tăng sĩ khắp thế gian lên đên lưu lạc không có chỗ cố định, thật đáng thương xót. Phải biết Tùng Lâm là hang pháp hoàng đạo, lợi sanh là đạo tràng của minh tâm kiến tánh, như áo có bâu, như lưới có diệt, thân tâm an lạc, ăn uống điều hòa. Người có đạo thì khuyến khích họ dũng công sâu thêm, người không có đạo thì cảnh sách họ tiến lên, như che đầy rừng tranh nhau mọc cao, như cây tùng của rừng lớn thi nhau hùng dũng vươn lên, chẳng phụ bốn ơn làm quan huynh ba cõi, thật là đất tăng bảo của tăng sĩ quậy. Cho nên á, là thiền sư Lai Quả cảm thán được chỗ này, ngài nói là tăng sĩ bữa nay đi lang thang khắp nơi luôn, không có nơi cố định. Và cho nên ngày khiên mình á thì còn nhỏ phải trụ Tùng Lâm một thời gian thật là dài để trưởng dưỡng đạo tâm của mình. Mà trưởng dưỡng đạo tâm á, thì nếu mình có đạo, mình thấy được đạo rồi á, thì mình dụng tâm nó sâu thêm. Mà chưa thấy đạo á thì sao? Thì cảnh sách học giới luật, học quay nghi phép tắc đó. Rồi sao nữa? Thi nhau hùng dũng vươn lên, chẳng phụ bốn ơn làm quan vinh cho ba cõi, thật là đất tăng bảo của tăng sĩ quậy. Có nghĩa là mình không ở trốn núi rừng được á, thì mình phải ở Tùng Lâm. Mà ở đây mình được cái phúc duyên, được hai cái phùng thắng. À, thứ nhất là mình ở trong Tùng Lâm lớn, thứ hai nữa là mình được ở trên núi rừng, mình được cái phúc duyên bảo đảm là rất là tốt á. Sau này mà quý thầy mà được cái phúc duyên mà các thiền đường làm xong rồi đó thì bảo đảm tăng chúng tu rất là tiến nữa đó, có một cái môi trường tốt lắm. Người tham thiền ở Tùng Lâm cùng chúng tăng làm bạn đồng tham, giúp ích lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau. Còn mình ở một mình á thì rất là khó. Chẳng hạn như quý thầy mà ở một mình á mà chưa thấy đạo rồi á thì nhiều khi mình nói thôi mình ngủ cũng được, mình đi cũng thiền, mình đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, mà thôi nằm thì cũng ngủ luôn, chứ không phải cũng thiền luôn, không? Nằm rồi cũng ngủ, cái mình ngủ luôn, cái mình nói thôi, cái mai lại mình nói thôi, bây giờ mai mình ráng tu nha, ráng tu cái buồn buồn thôi mình đi chơi, đi đâu đi dạo, đi Yên Tử hay là đi Quỳnh Hạ Long, đi Tây Thiên gì đó, cái mình dạo một vòng. Tôi thấy nhiều thầy mà ở đây nói ra nhập thất thì là đi chơi. Có những thầy mà ở đây tu rất là miên mật, thầy về thầy nói là bảo đảm thầy về thầy nhập thất 3 năm. Nhưng mà mới có một năm là bắt đầu thầy đi lang thang, đi đầu này đầu nọ, chắc không bao giờ ở trụ được, vì chưa kiến tánh mà. Đó rất là rõ. Hai là sự trọng yếu của Tùng Lâm rất sâu, rất lớn, là ngọn đèn sáng của đời ô trược, là chỗ trụ của tam bảo. Đại chúng tăng lữ ở đó tu hành, tuân theo quy củ của Tùng Lâm, cả chức sự và thanh chúng quên lao nhọc thích thành đạo, người nào cũng có thể tu đến kiến tánh thành Phật, các chùa tư không có thể so bằng, thật là cột trụ vững chắc của dòng đời ô trượt vậy. Cái này bài rất là hay của thiền sư Lai Quả, ngài cảm được chỗ này, ngài nói á là sự trọng yếu của Tùng Lâm á rất sâu rất là lớn, là ngọn đèn sáng của đời ô trượt. Quả thật nếu mà cái thời này mà không có hòa thượng ra đời á, mà sáng lập lên những cái Tùng Lâm này á, thì bảo đảm cái thằng biết tu đâu, biết tu thì sao, biết dụng công thì sao, mà cũng có môi trường tu nữa. Hồi bữa tôi tiếp á, một số phái đoàn của bên Đài Loan á, qua đó, họ nói cái môi trường Trúc Lâm ở đây á, là bên đó họ cũng không có không có kiếm được luôn, cái môi trường mà nội viện ngoại viện không có chỗ nào có hết. Rồi bây giờ hòa thượng mà ở làng Mai đó, hòa thượng bây giờ cũng tìm cách lập ra một cái thiền viện mà cũng phải giống như hòa thượng mình. Không biết thầy thấy không? Cho nên ở đây mà được cái nội viện là hiếm lắm. Nội viện là gì? Để cho khách tham quan, họ cúng dường mình nó có ăn. Chứ bây giờ mà quý thầy mà nghĩ coi, nếu mà không có nội viện là ai cúng dường, ai đâu biết. Cho nên những người mà ở nội viện ta hy sinh đó rồi, còn mình ở trong nội viện là yên ổn mình tu. Cho nên phải chia ra hai thứ gì đó rất là tốt. Còn mà nội viện không cúng được, mà ngoại viện không cúng được, cũng ai biết mình cúng dường. Rồi sau đó họ đó là học hỏi Phật pháp thì sao? Cho nên phải chia ra hai thứ. Mà Phật Hòa Thượng thấy rất là hay, có cái nhìn rất là xa mới được như thế gì đó. Là chỗ trụ của tam bảo, tức là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Có nghĩa là Tùng Lâm lớn như thế này thì mới có Thiên Long Bát Bộ, Long Thần Hộ Pháp hộ trì cho quý thầy, họ gia trì cho quý thầy. Chứ còn mà mình tu một mình rất là khó. Đại chúng tăng lữ ở đó tu hành tuân theo quy củ tùng lâm, tất cả chức sự và thanh chúng quên lao nhọc, thích hành đạo, người nào cũng có thể tu đến kiến tánh thành Phật. Các chùa tư thì không có thể so bằng. Chùa tư là chùa gì? Có nghĩa là chùa một, hai đệ tử, một ông thầy có một đệ tử thì khó lắm, đúng không? Nội sáng mà thường định biết nè, tụng gì? Tụng chim đại bàng, cánh vàng, tụng gì cũng một mình hết. Chi sử cũng mình, chi khố cũng mình, phương đăng cũng mình, thủ bổn cũng mình, cái gì cũng mình hết, sao tu? Đúng không? Nên rất là khó. Cho nên là Phật là cột trụ vững chắc của dòng đời ô chữa vậy. Cho nên nhờ cái này thì Phật tử họ mới thấy, họ mới kính, họ mới biết được cái tam bảo còn thường trụ ở thế gian này đó. Rồi mình ở trên núi á, mình ở trên núi trên non á, cũng phải là chuyện đơn giản. Nếu chúng ta không học qua những cái pháp này thì mình biết đây nè, trong kinh A Hàm, kinh số 21 Phật dạy: một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ Đà Âm Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Huệ. Đức Phật bảo các tỳ kheo: này các thầy tỷ kheo, người thực hành năm pháp có thể sống an ổn ở trên núi, trong tùng lâm, trong các vùng đầm ao, nằm ngồi trên niệm cỏ. Những gì là năm? Tôi nghe Phật dạy mình muốn được an ổn, mình sống trên núi á, sống trong tùng lâm á, trong các vùng đầm ao á, nằm ngồi trên niệm cỏ, thì phải có năm pháp thù thắng mình mới tu được, còn có tu được. Những gì là năm? Thứ nhất á, là bởi gì? Siêng năng trì giới lực, đó cái thứ nhất. Không vi phạm những học giới đã thọ trì, có nghĩa là mình siêng năng, chẳng hạn như mình thọ 10 giới thì mình giữ 10 giới, mà mình thọ giới bao nhiêu mình giữ bấy nhiêu, thì mình ở được yên ổn trên núi. Thứ hai á, là siêng năng thu nhiếp các căn, giữ gìn mọi hành động. Đó có nghĩa mình ở núi mình muốn lợi lạc á, thì mình phải siêng năng thu nhiếp các căn, giữ gìn mọi hành động. Có nghĩa là thanh quy. Rồi sao nữa? Cái đường hướng của Hòa Thượng đưa ra mình giữ đúng vậy thì mình tu rất là an ổn đó. Thứ ba là siêng năng tu hành tinh tấn, có sức mạnh của tinh tấn, không từ bỏ trí nguyện của tinh tấn cho đến khi đắc đạo, thì mình ở trong tùng lâm rất là vững, rất là mạnh. Có nghĩa là thứ ba nè, siêng năng tu hành tinh tấn, có sức mạnh của sự tinh tấn, không từ bỏ trí nguyện của sự tinh tấn cho đến khi đắc đạo. Có nghĩa là bữa nào mà mình mệt lắm á, thì mình nói mình đã phát nguyện qua bé rồi, nên dậy mình ngồi thiền, thì tự nhiên mình dậy mình ngồi thiền rất là yên ổn đó. Này có trí nguyện của tinh tấn. Thứ bốn, đã thọ giới lực của Phật tự hiểu rõ. Thứ năm, nghe kinh pháp đã hiểu đúng. Nếu hành giả thọ trì năm pháp này như trên đã nói thì có thể sống an ổn trên núi hay trong chốn đầm ao. Có nghĩa là Phật dạy năm pháp á, năm pháp rất là thù thắng, nghe kinh học pháp mình hiểu rõ đúng rồi, mình thực hành đúng á, thì rất là an ổn đó. Thì qua cái phần tiếp nữa là cái thầy thấy nè, bây giờ qua cái phần quay nghi, mà quay nghi này nó đi vào trong cái tinh thần của, tôi thấy là quay nghi đi qua cái tinh thần của nó hơi giống như bên Trung Hoa một chút, là gì? Nghĩ chẳng được đi mau, vừa đi vừa chạy ấy, không được. Qua cái phần nhân tướng học chút, đây tôi nghiên cứu kỹ nè. Tổ tiên hiền sư dạy nè: sa di học xứ ghi, như ngựa chạy trốn, chưa thấy đi nhanh mà có bước tốt, nên cất bước phải từ từ, thong thả, chẳng gấp, chẳng nhanh, chẳng chậm, bước đi thong thả an ổn. Cho nên người xưa nói, tọ như sơn mà hành thì như thủy, tức là ngồi như núi mà đi giống như nước vậy, đi lướt lướt rồi đúng không? Để thấy đúng không? Tôi nghĩ ở đây nói nè, như ngựa chạy trốn, có những người mà đi nhanh á, giống như ngựa chạy trốn á, thì tổ nói là chưa thấy đi nhanh mà có bước tốt, cho nên phải đi thong thả, đi từ từ, nên cất bước phải từ từ thong thả. Cái nghe nói như thế thì cái với thầy đi làm sao? Đi từng bước đúng không? Cũng đúng đó, ha. Nè, chẳng gấp, rồi chẳng nhanh, chẳng chậm nữa. Nghe nói cho quý thầy đi từng bước thì nó cũng đúng. Cho nên ở đây nó là chẳng gấp, chẳng nhanh, chẳng chậm, bước đi thong thả an ổn, tọ như sơn mà hành thì như thủy. tức là đi trầm hùng an ổn thì đúng, đúng cái pháp quay nghi á. Đi như hạt trắng ở trong ruộng cỏ linh chi, như sư tử chúa đi trong hang đá, mây tụ trong rừng sâu, cho nên chim ẩn nấp mà chẳng sợ, thiền đi thuận nước, cá bơi đều theo dòng mà không có ngại. Kẻ sĩ có trí phải nghĩ sâu về việc này. Đó có nghĩa là mình đi nó đâu mà chim nó bay ao ao mà biết mình đi gì, đi như bão luôn ha, đúng không? Mình đi tới đâu mà chim nó sợ nó chạy, giống như nó chạy nó sợ bị cọp rượt gì đó, là mình biết mình đi quá nhanh rồi đó, cho nên phải đi từ tốn an ổn. Mà đi từ tốn an ổn này là có cái pháp chánh niệm, đúng không? Nghĩa mình đi từ tốn an ổn rồi á. Thì đây á, mình bàn qua một chút cái này trong cái quay nghi pháp tắc này với thầy nấy thấy nè. Như vậy mình thấy một người mà đi nhanh á, mình thấy nó cũng kỳ lắm. Pháp mình tu mình đi nhanh nó cũng kỳ, đúng không? Mà trong thiền sư trong qua tập 1 có ghi á, thiền sư nào? Thiền sư Mã Tổ đó, sư họ Mã, quê ở huyện Thập Phương, Hán Châu, thở nhỏ, sư dung mạo lạ thường, đi á, thì như châu, mà nhìn á, thì như cọp. Như vậy là trong cái đó, còn những quý thầy học mà lần đến à, cho nên mình thấy á, một người mà đi mà trầm mà hùng mà ổn rồi đó, thì ngày xưa theo cái tinh thần của mà Hán Sở Trăm Hùng nó có ai đi trầm hùng mà sau này á mà con lão quan ông xem xong là ông nhìn ông biết cái người này á cái thời này là khổ thiệt nhưng mà sau này mà có duyên á sẽ làm vua. Bởi vì cái tướng của Hán Châu Tổ tức là Lưu Bang á đi rất là trầm rất là ổn, cho nên ông thấy được như thế rồi á thì ông tức khắc ông gả con gái rồi. Không biết cái người này sao lại làm vua, vì cái tướng diễn tả là Lưu Bang á, mũi cao miệng rộng mặt rồng, đi trầm hùng mà ổn, mà dưới quế bên tả có 72 nốt ruồi. Quý thầy thấy không, nó hiển cái tướng làm vua đâu phải, quý thầy nói là muốn làm vua làm vua, đúng không? Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ, cho nên ở đây mình thấy là trong ca dao tục ngữ có nói á, những người chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên. Mà ông thầy tỳ kheo mà chạy sập sập thấy kỳ lắm, sao vậy? Hiển diện gia đình nó tỳ kheo phải không? Chẳng hạn như mình đang đi cái mình đi chạy sập sập sập, du khách đi ngang ta nhìn, tôi đã kinh nghiệm rồi, ta nhìn kỹ lắm, mình thấy nó kỳ lắm. Nên đi mình phải đi từ từ an ổn rồi có chứng niệm á, cho mình đi mình chạy mình la mình hát thì nó đúng đó. Cho nên á, theo cái tinh thần của mà bên lão tử á, thì nói á, một người mà đi mà trầm mà hùng mà ổn á, là hàm dưỡng cái chí khí. Mà hàm dưỡng cái chí khí này á, là thiền định. Mà sở tập chi khí á, tức là làm các việc thiện pháp. Có nghĩa là một người mà đi mà trầm mà ổn mà thì có chánh niệm. Mà có chánh niệm rồi á, thì rất là dễ đi vào con đường thiền định. Cho nên ở đây nói là mình phải đi từ tốn, làm việc gì cũng từ tốn hết đó. Đó. Cho nên đây rất là rõ là cái tinh thần mà đi đứng đó. Nghĩa chẳng được đi đánh sàng xa. Quý thầy biết sàng xa sàng gì không? Ai biết? Hả? Ai biết sàng xa giờ tôi lên nữa. Sàng xa có nghĩa là hai tay quý thầy đánh tới trước, đánh tới sau, đánh tới trước đi sát, sát, sát vậy. Thì cũng mất quay nghi luôn. Nhìn vô ông thầy này là chưa biết học quay nghi. Có nghĩa là chẳng được đi đánh sàng xa. Sàng xa có nghĩa là cánh tay rủ xuống đưa tới đưa lui thì không có đúng. Mình học quay nghi mình thấy á, pháp quyển Châu Lâm có ghi ngủ ấm che tâm, cửa thiền đã đóng, sáu trần tại niệm, loạn tưởng thường rong tiền, giống như voi cuồng mà không có móc, tợ như vượn giỡn trên cây. Có nghĩa là mình đi mà đi đánh đằng xa mà vừa đi vừa chạy vừa cười rồi á, thì lúc này á các ngài nói giống như mình bị ngủ ấm mà che tâm, tức là sắc thọ tưởng hành thức nó che cái tâm của mình. Rồi cửa thiền đã đóng, sáu trần tại niệm, loạn tưởng thường rong tiền, giống như mà voi cuồng mà không có móc, tợ như vượn giỡn mà trên cây, thì rất là khó coi. Nghĩa chẳng được thường thường liếc nó nhân hoặc mà đi. Trong bộ hành hộ có nói phép đi thường phải ngó tới, ngó đất cách bảy bước, chớ đạp chết loài trùng kiến. Có nghĩa là chẳng hạn như mình đi mình phải ngó tới trước cái này chứ không phải mình ngó đi thì kỳ lắm. học Hoa Nghiêm thấy rất là hay, có nghĩa là chẳng được liếc ngó nhân vật mà đi. Nghĩa chẳng được cùng sa di và trẻ em vừa nói vừa cười vừa đi. Sa di học xứ ghi, nếu cùng sa di và trẻ em vừa nói vừa cười mà đi á, thì thứ nhất á là tán loạn thân tâm, thứ hai là khiến người thấy không sanh lòng kính tính. Thì đây nói rồi sa di mà chú tiểu, mấy chú tiểu nhỏ nè, cái thầy mà dắt mà đi đường á mà vừa nói vừa cười, nó giỡn, nó cười, nó móc, nó méo, cái thầy cũng khó coi lắm, đúng không? Nhưng đây mình học quen nghi mình biết. Bộ Thanh Huy có nói, chẳng được nắm tay đồng đi, lựng nói việc đời phải và quấy. Nghĩa, chẳng được cùng người nữ trước sau đắp đổi mà đi. Đó, có nghĩa là chẳng được gì? Chẳng được cùng người nữ trước sau đắp đổi mà đi thì cũng trong lực cũng cho. Mà đây bữa tôi đi lên á, tôi từ ở dốc tôi đi lên á, tôi thấy một ông thầy, tôi chứng kiến luôn, tôi thấy một ông thầy chở một cái người cư sĩ. Tôi định chặn lại mà xe nó xuống nhanh quá, tôi chặn được, chứ đúng là tôi chặn, tôi hỏi á. Đó là phá kiến chúng sanh mà tôi thấy chính chúng tôi chứng kiến luôn. Mà cô cư sĩ mặc cái quần riết, cái áo đầm, chở gõ xuống nhanh, tôi định chặn làm chặn kịp. Chứ đang đi gõ xe chút lắm, tôi dặn cái bao máy bảo vệ là lần sau không có cho vô gõ xe nữa, thật luôn. Cái đó là phá kiến chúng sanh. Có nghĩa là quý thầy thấy như thế gì rồi, chúng sanh làm gì? Có nghĩa là trong lực có nói mình phạm giới á, mà nó còn nhẹ hơn là quý thầy phá kiến. Chúng sanh nó móc bồ đề tâm. Thì quả tình có một số Phật tử ta nói liền cái đó, ồ tại sao mà ông thầy làm kỳ quá, ai đời mà chở như thế. Không, cho nên ở đây nói là chẳng được cùng người nữ trước sau đắp đổi mà đi nữa, hà huống thì chở. Rất là rõ. Rồi quý thầy lên thành phố của tôi đi, tôi cũng gặp hai ông thầy chở hai người cư sĩ, rất là kỳ. Cho nên mình học ra qua cái này rồi mình phải rút kinh nghiệm. Chẳng được cùng với các ni cô trước sau đắp đổi mà đi, nghĩa là ni cô cũng không được nữa. Ni cô cũng không được gì luôn. Sa di học xứ ghi, cùng người nữ ni cô trước sau đắp đổi mà đi á, dễ động khẩu nghiệp nơi chợ búa ồn ào. Nếu tăng hình mà tạp nhạp á, chẳng có khỏi nghi bán, nên phải tránh xa. Có nghĩa là mình đi cùng người nữ ha, nghe tổ thiên sư nói nè, rồi ni cô rồi trước sau đắp đổi mà đi á, thì dễ động khẩu nghiệp nơi chợ búa. Có nghĩa là người ta nói liền, nó nói ổ thầy kỳ quá. Thì dầu cho người chị ruột của mình cũng được, em ruột cũng được, rồi con mình cũng được luôn. Ai đâu biết con mình, em mình, chị mình, rồi trong lực có nói là mẹ mình cũng được luôn. Cho nên rất là kỹ. Ở đây nói là tự nhiên người ta không biết, ta thị phi rất là rõ. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói, nếu tỳ kheo sợ danh ác, thời khỏi các tội lỗi, ngẩng đến không gần người hình môn, cùng người nữ tung đi một đường. Tức là không cùng người Quỳnh Môn, rồi cùng người nữ đi chung một đường đó. Theo Đại Minh Tạm Pháp số 27 có ghi á, là sở dĩ mà ở đây á, Phật dạy mình á, là không có được đi á, không có được đi theo với người nữ á, hay là đi xa với người nữ á, là có cái lý do. Tức là theo mà Đại Minh Tam Tạng Pháp số 27 có ghi á, là sáu ham muốn của con người dấy lên đối với người khác giới tính, hoặc nam hoặc nữ. Tức có nghĩa là sắc dục. Có nghĩa là sắc dục, mình thấy là một người nữ mà đi trước mình mà đẹp á, thì mình cũng khởi cái tâm loạn tưởng, rất là khó ngồi thiền. Nhưng mà bây giờ mình không có bệnh cái đó đi, thì mình bệnh cái gì? Hình mạo dục. Rồi gì nữa? Quay nghi dục. Bốn là ngôn ngữ âm thanh dục. Thứ năm là tế hoạch dục. Thứ sáu là nhân tướng dục. Có nghĩa là hình mạo dục, quay nghi dục á, có nghĩa mình thấy cái người đó đi đứng rồi nghiêm trang rồi á, mình cũng giấy niệm, mình sanh cái tâm niệm lên, rất là khó tu. Thì vào cái thời Đức Phật á, trong kinh diễn tả lại á, có một thầy tỳ kheo tu hành rất là tinh tấn, bạn thân của tôn giả A Nan tên là Phật Đa. Sau khi mà ngài trên đường đi khất thực rồi đó, ngài gặp một cái cô thôn nữ đó, thì ngài bị cái bệnh tương tư, khó rất là tu không được, cho nên là xin hoàng tục. Thì lúc này tôn giả A Nan mới đến tha thiết thỉnh cầu Thế Tôn dùng phương tiện thiện xảo để nhiếp thọ. Thì lúc này á, Đức Thế Tôn mới hỏi là tỳ kheo Hoặc Đa là tại sao mà ông đòi hoàng tục. Thì lúc này á, tỳ kheo Hoặc Đa mới nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, vì sao như thế? Vì thân á, và ý của con hưng phấn mạnh mẽ, tức là tâm dục lẫy lừng, không thể thực hiện việc tu hành phạm hạnh thanh tịnh nữa. Thì lúc này Phật mới dùng phương tiện thiện xảo để nhiếp phục Tỳ kheo Hoặc Đa. Thì Phật mới nói về sự tai hại của dục. Dục là thực khổ không có vui, dục là giống như mà lửa mà đốt thân vậy. Thì sau khi nghe như thế rồi á, thì Tỳ kheo Hoặc Đa tư duy thiền quán chứng đắc quả vị A-la-hán, thì xin Thế Tôn nhập niết bàn. Đó, cho nên ở đây mình nói không, mình thấy rất là rõ là những người mà đa dục á, là không có dùng chỉ mà dùng quán mới thành tựu. Ở đây là dùng tư duy thiền quán, có nghĩa người nào mà dùng dục nhiều á, dục mà lẫy lừng á, thì không có dùng chỉ là định lại á, dừng lại, nhưng mà phải dùng quán. Cho nên cổ đức nói á, việc người á, thì mình sáng nha, việc của mình phải mình quán để mình chuyển hóa những hạt giống này đó. Cho nên quý thầy thấy á, là cái sự đi tu á, là rất là khó, chứ không phải là chuyện giỡn nha. Cái đi tu này á, mình thấy á, nhiều người nói á, là tại sao mà trong quay nghi phép tắc trong giới luật nè toàn là nói ba cái chuyện này không, đúng không? Nhưng hạn như mình thấy học từ đầu tới cuối đến những cái bài sau này á, tại sao mà chư tổ hay là chư Phật thường thường nhắc mình đến cái vấn đề này. Bây giờ mình từ trong cái cửa dục mình ra, đúng không? Mình từ trong cái cửa dục mình ra, cho nên có cái thân này. Mà trong lúc cha mẹ mà giao hợp á, là cái dục nó đã lẫy lừng rồi, cho nên mình mới thọ thân vào thì tiếp tục cái dục nữa. Nhưng cái dục rất là nặng, đừng có ỷ lại. Vào cái thời Đức Phật á, có một vị tỳ kheo tên là Tượng Xá Lợi Phất. Ở đây không phải là Tôn giả Xá Lợi Phất mà trùng tên, gọi là Tượng Xá Lợi Phất. Ngài chứng được ngũ thân mà có một cái biện tài vô ngại, đến nỗi mà trời đế thích mà xuống á, Đức Phật phải kêu cái vị Tượng Xá Lợi Phất ra để biện luận với chư thiên. Nhưng một hôm trên đường đi, ông đi khất thực á, thì ông thấy cái cô đó, cái ông vợ sinh hoàng tục. Tôn giả anh đang khóc quá trời luôn. Tôn giả đang nói chết là Thế Tôn ơi, điều này cái đạo mình tiêu rồi. Bởi vì ông chứng ngũ thân này, ngày xưa ông nói ông chứng A-la-hán nữa. Ông chứng ngũ thân rồi, rồi có biện tài vô ngại nữa, là tất cả khổ duyên cuộc đời này ai cũng biết hết. Bây giờ đùng một cái là hoàng tục lần sau Thế Tôn. Vậy khóc. Nhưng mà Thế Tôn lo, quý thầy thấy lo. Nhưng mà với cặp mắt Phật nhãn, Phật trí của Đức Phật, Phật thấy á, cỡ cho ông hưởng 7 ngày sau ông vô ông tu lại à. Lúc này Đức Phật mới nói nè, ông đừng có lo, sau 7 ngày tùy theo Tượng Xá Lợi Phất mà hưởng đủ ngũ dục rồi đó, thì vào tu chứng quả vị A-la-hán. Mà biết được không? Thì sau khi mà hưởng hết ngũ dục rồi, thì ông vào tu, xin Đức Thế Tôn xuất gia lại lần thứ hai. Thì đúng 7 ngày sau á, thì Tôn giả Tượng Xá Lợi Phất chứng quả vị A-la-hán. Thì sau khi chứng quả vị A-la-hán rồi, trên đường đi khất thực á, thì ông gặp một vị ngồi đạo Ni Kiện Tử. Vị ngồi đạo Ni Kiện Tử này mới nói á, là mấy ông sa môn đầu trọc này á, nói chứng A-la-hán rồi mà sao cũng ra đời, rồi mà ra vô giống đi chợ vậy. Thì ông biết rằng á, nếu mà không thị hiện cái thần biến á, thì cái vị ngồi đạo Ni Kiện Tử này sẽ tức khắc đúng chiều nay cái đầu bởi 7 mảnh và sa độ trong chốn địa ngục nữa. Có nghĩa mình là phỉ bán một bậc thánh á. Cho nên ngài mới dùng thần biến bay lên hư không, biến lên 18 phép thần biến. Ngài mới nói, ngài mới thật sự là bây giờ ngài mới chứng A-la-hán. Còn ngày xưa ngài chưa chứng, mới có ngũ thân. Ngũ thân cái thầy nhớ không? Thiên nhãn thân, thiên nhĩ thân, là gì nữa? Tha tâm thân, thần túc thân, túc mạng thân. Nhưng mà lậu tận thân quý thầy chưa đủ thì cũng rớt. Nhớ nha, lậu tận thân là những cái hạt giống tham ái nhỏ nhiệm mà nó chưa dứt á, thì quý thầy cũng chết. Cho nên ngũ thân cũng chết. Ngũ thân giống như bữa tôi nói đó, ai Quốc Đầu Lâm Phất đó, chứng ngũ thân đó, phi thân lên xuống Sài Gòn khất thực, gặp cái cô đó cái đảnh lỡ cái phi lên rất cái bịch xuống đây đón xe gì không đón xe Phương Trang về chứ hơi hết đi thành bưởi rồi, rất là rõ. Cho nên là phi thân xuống Sài Gòn khất thực, cái bị dính cái chân cái là rớt hết ngũ thân luôn. Chứ ngũ thân cũng chưa chắc ăn nha, chừng nào mà lậu tận thân rồi mới đúng. Nên đây mình tu mình phải nhớ, đừng ý lại mình nói là tại sao mà Đức Phật hay nhắc cái này quá, đúng phải nhắc, mà không nhắc thì không có được. Nên qua cái phần này mấy thầy sẽ thấy. Cho nên trong cảnh tức chuyện đăng lục cái ghi á, là Thôi Diệu Công ở Tàu Khê hỏi thiền sư Quốc Nhất: đệ tử nay muốn xuất gia có được không? Thiền sư đáp: xuất gia là chuyện của bậc đại trưởng phu, không phải việc tướng quân tướng võ mà làm được. Công nghe vậy tỉnh ngộ, tôi nghe đây là một bậc đại trưởng phu, cái xuất gia phải chuyện đơn thuần, xuất gia là dám bỏ hết tất cả mà bỏ cái chuyện này rất là khó. Bây giờ mình sanh tử cửa đó ra mà, bây giờ mình đoạn tuyệt, mình dứt khoát, mình thẳng đến con đường này không phải là chuyện đơn giản. Cho nên là tướng quan, tướng võ làm cũng được, mà phải là gì? Bậc đại trưởng phu mới làm được. Đó, cho nên rất là rõ. Mà những người mà có cái túc duyên sâu rồi đó nha, xuất gia mà nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, thì các ngài nói là thì mới đi hết đoạn hết một những cái con đường cuối cùng. Còn cái duyên mình mỏng mỏng là coi chừng đó nha, phải sám hối để tu tập dữ lắm. Không phải chuyện cái duyên mình mà mỏng rồi đó thì rất là khó. Nên trong chuyện cảnh đức chuyện ăn lục cái ghi lại á, là thiền sư Chí Nham ở núi Ngu Đầu lúc thiếu niên trí dũng hơn người, thân cao 7 thước, thời tỳ niên hiệu, ngài làm đại nghiệp làm lang tướng, tức là nhiều lần theo đại tướng á, đi chinh chiến á, lập nhiều chiến công, là niên hiệu quả đức đời Đường. Sư 40 tuổi, nhàm chán việc đời rồi xin xuất gia. Ngài vào núi Hoàng Công ở Thư Châu làm đệ tử thiền sư Bổ Nghiệp. Thì có một lần nọ, ngài đang ngồi thiền vậy á, thì bỗng nhiên thấy một vị tăng Ấn Độ thân cao hơn trượng, thần thái sảng bạc, nói với sư là ông á phải tinh tấn tu đạo chứ không được thối chuyển, bởi vì ông xuất gia đã 80 đời rồi chứ không phải là ít, 80 đời. Từ đó về sau cái ngài mới tinh tấn thoát khỏi tính tâm tu ngộ đạo. Ở đây bữa nào mà ai mà hiện lên nói mình cũng mừng thôi, hạn như là thái gì đó tu cũng được 20-30 đời là cũng thoát khỏi tính tâm liền chứ, bảo đảm. Mà 80 đời luôn chứ không phải chuyện đơn giản, 80 đời rồi, cho nên ông phải tinh tấn. Quả tình á, ngài tu đúng 1 năm sau cái ngài triệt ngộ bản tâm. Thì sau khi mà triệt ngộ bản tâm rồi đó, thì ngài có 2 người bạn xưa ở trong quân ngũ làm tướng rất là thân, nghe sư ẩn dật á, cùng nhau vào núi tìm kiếm. Thì lúc mà gặp được rồi mới nói vậy nè, lang tướng có điên không, sao lại ở chỗ này, ông có điên không mà ông vào chỗ này, ông làm tướng nè, làm tướng mà thân cao 7 thước ta, phải chuyện đơn giản, hùng dũng lắm, bây giờ ông vào ẩn dật chỗ này nữa, ông có điên không? Thì lúc này ngài mới nói là ta sắp tỉnh rồi, còn các ông á thì đang phát điên, ôi mê đắm thanh sắc, tham huynh hám lợi, phải trôi nổi trong sanh tử, sao còn không thoát ra đi. Thì 2 người nghe hiểu, thở dài mà ra về. Có nghĩa ngài nói sao? Có nghĩa là chẳng hạn như mình đi tu thì bảo đảm ai cũng nói mình cũng điên đi, đúng không? Còn đây á, sau khi mà thấm được Phật pháp rồi á, thì ngài nói là ta sắp tỉnh rồi đó, còn mấy ông thì điên thì có. Cho nên bữa tôi làm nhà khách nè, có một cái cô này ở miền Bắc vào, cô nói cô mới cởi, cô khóc dữ lắm. Thì tôi mới nghe, tôi đang nằm ở trên lầu, tôi mới nghe cô khóc quá. Thì lúc này thầy Tinh Đàm, thầy tiếp một đoạn rồi mà cô cũng khóc tha thiết luôn. Thì tôi mới chạy xuống rồi hỏi sao khóc. Cô nói cô có một người con trai mà bỏ nhà ra đi nay là 6 năm rồi, mà sau khi đi có viết lá thơ lại là từ bỏ hết tất cả để đi tu. Cho nên cô mới nghĩ là cái cô gia đình dòng tộc của cô nói là cái người con là điên loạn rồi, cho nên mới đi cái con đường này. Cho nên tôi nói thôi bây giờ cô ngồi xuống, tôi mới hướng dẫn cho cô là sẽ dĩ mà nhà gia đình mà có một người đi tu rất được cái phước thù thắng cũng cỡ là một dòng. Thì lúc này cô tỉnh và cô xin 2 cuốn sách, mà cô nói nếu mà đủ duyên là cô xin vào đây để mà tu học. Tại vì cô nói là cô về nhà có sống được nữa, bởi vì cha chồng mẹ chồng đều nói cô rất là rõ. Cho nên ở đây mình thấy mình được xuất gia tu đạo là mình sắp tỉnh đó, mình có tỉnh hay đâu, đúng không? Còn mà mình còn ở ngoài đời, mình lăn lộn ngoài đời á, là mình bị gì? Bị thanh sắc, bị danh lợi, bị trôi nổi trong đường sanh tử. Cho nên ở đây mình có tỉnh lắm. Cho nên có những người họ không biết, luôn bảo đảm luôn là quý thầy ở đây dưới này toàn là những người có trí thôi chứ không phải là. Cho nên đừng có lừa ai mà lừa mâm thầy chùa, đúng không? Quý thầy là có trí tuệ hết á, có trí tuệ mới đi tu. Mà chẳng hạn như cái người lớn mà làm cái gì á thì nhỏ biết hết, đúng không? Cho nên mai này mà quý thầy làm chức sự làm gì á là phải cẩn thận những cái điểm đó. Cho nên đừng có nói là mấy đứa nhỏ mới vào đi tu không biết chuyện phái, tỉnh nó đi vô chùa chứ, phải không? Quý thầy có tỉnh không? Có những người đang làm công ăn chuyện làm học hành cái đùng cái bỏ đi tu là tỉnh rồi. Tỉnh mới dám bỏ chứ, không tỉnh sao dám bỏ được. Đó. Nghĩa chẳng được cùng người say, người điên trước sau đi gòn. Đó có nghĩa là chẳng được đi người ai, chẳng được cùng với người say rồi người điên trước sau đi gần. Đi gần sao? Đối với thầy, cái thầy mà rút kinh nghiệm mà không được gần gì, gần người say nè, người điên trước sau mà đi. Chẳng được đi sau cố ngó người nữ. Trong luận đại chí độ Phật nói, thà lấy một miếng đồng nóng đỏ lăn trà trong con mắt, chớ đừng lung lòng quấy ngó nữ sắc. Có nghĩa mình vừa đi vừa ngó thì cũng được. Đó. Nghĩa chẳng được nhướng mắt liếc ngó nữ nhân. Thì nãy giờ tôi nói đó, còn một dập là nói về cái chuyện đó không, để mình tránh, thấy không? Kinh Thập Giới nói, đóng chặt sáu tình, không ngó sắc đẹp, mắt chẳng liếc ngó, tâm chẳng nghĩ dâm, miệng không nói chơi, dấu chân chẳng tìm nhau, và không đồng đi một thiền, gặp giữa đường cũng không hỏi, nếu kia cầm quạt lạ cũng đừng có dòm ngó. Có nghĩa là ở đây trong Kinh Thập Giới có nói á, là mình không có được nói chơi với người đó, rồi dấu chân chẳng tìm nhau, có nghĩa là họ đi trước cái quý thầy đi theo dấu chân ướm ướm chân thì cũng được. À, không đồng đi một thiền, cái hạn đi trên một chiếc xe mà họ hẹn nhau đi thì quý thầy phải tránh chứ không có được đi chung. Thì trong Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 49 Phật đã dạy như thế này: tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nước Xá Huệ trong vườn kỳ thọ ân cách cô độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các thầy tỷ kheo, chẳng thà cứ thường hay ngủ nhiều, chớ đừng trong khi thức mà tư duy lộn tưởng, để rồi thân hoại mạng chung, sanh vào nẻo dữ. Chẳng thà để cho dùi sắt đang rực cháy in vào mắt, chứ không để nhìn sắc mà nổi lên lộn tưởng. Tỳ kheo khởi tưởng như vậy, bị bại hoại bởi thức. Tỳ kheo bị bại hoại bởi thức sẽ rơi vào ba nẻo dữ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Điều ta muốn nói là như vậy. Có nghĩa là Phật dạy mình á, là chẳng thà mình cứ ngủ đi, khỏi ngồi thiền cũng được. Chứ đừng sao, đừng khi thức mà tư duy lộn tưởng, để rồi thân hoại mạng chung, sanh vào nẻo dữ. Rồi Phật dạy tiếp á, là chẳng thà mình để cho dù sắc á, đang cháy á, thui vào con mắt mình đuôi luôn, chứ đừng có không nhìn sắc mà nổi lên lộn tưởng. Rồi mình sau khi mình thấy sắc á, thấy nữ sắc mình khởi cái lộn tưởng rồi đó, thì sau khi mình chết á, mình độ vào gì? Ba nẻo dữ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì đây có là có một câu chuyện mà Tổ Nhẫn, có thầy coi chưa? Đây có một câu chuyện Tổ Nhẫn á, câu chuyện viết như thế này, là vị này tu hành rất là đắc lực. Trong thiền thoại có ghi lại ngài tu hành rất là đắc lực, tu hành phải nói là miên mật á. Thì mai ngài biết là ngài sắp từ giả cõi đời rồi, cho nên tối đêm đó ngài đi dạo quanh bờ hồ đó. Thì đang dạo quanh bờ hồ, các ngài nhìn qua bờ hồ kia thì ngài gặp một cô thiếu nữ, cô thiếu nữ đang cởi đồ ra tắm á. Thì sau khi mà vừa cởi đồ ra, ngài vừa móng niệm một chút là ngài biết rồi. Ngài về mà hợp với đại chúng lại á, ngài nói là mai nay thầy tịch rồi mà các con phải qua bên cái nhà đó mua, tìm cách phải lấy cái gì, lấy cái quần bây giờ là thầy thác sanh làm công việc rồi, cho nên giấy một niệm nhỏ thôi đã bị rớt rồi, cho nên các con mua về rồi chú nguyện và đốt cho thầy, thầy mới siêu thoát được. Thầy thấy không, sau khi quả tình, sau khi mà Tổ Nhẫn tịch rồi đó, thì các đệ tử mới qua, mới thỉnh, cố gắng thỉnh và mua cái quần đó. Thì về nhà quả tình thấy bên cái bao quần có một con riệp nhỏ. Thì sau khi mà chú nghiện đốt, thì đốt xong rồi để răng nhắc đệ tử, ngài để lại cái di chúc là chôn không có xây tháp, mà chôn ngay cái bên đường đi, để các đệ tử mà xuống núi dẫm lên ngài để mà nhắc nhở lại là không được nhìn ngó nữ sắc. Ở tổng tứ nghiệp đó là quý thầy vừa giấy niệm là rớt ba đường ác liền, nên đây rất là rõ. Rồi, người kia chẳng thà cứ thường hay ngủ, chứ đừng khi thức mà tư duy lộn tưởng, thà lấy dùi bán đâm vào lỗ tai cho nó hư hoại, chứ không để vì nghe tiếng mà nổi lên lộn tưởng. Tỳ kheo nổi lên lộn tưởng sẽ bị bại hoại bởi thức. Cho nên ở đây Phật nói là trong cái sáu căn là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là lúc này mình phải Chánh niệm tư duy thật là kỹ, chẳng thà thường hay ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà có ý nghĩ muốn phá hoại thánh chúng. Đã phá hoại thánh chúng, độ tội ngũ nghịch, thì dù có đến ức ngàn chư Phật cũng không thể cứu chữa. Những ai gây đấu loạn giữa chúng, người ấy sẽ bị độ tội, không thể cứu chữa. Vì vậy ở đây ta nói, chẳng thà cứ hay ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà có ý muốn phá hoại thánh chúng, chịu tội không thể cứu chữa. Cho nên tỳ kheo hãy gìn giữ sáu tình, chớ để sai sót. Như vậy tỳ kheo hãy học điều này. Thì cái phần sau này mình nhớ kỹ á, là Phật nói là chẳng thà mình thường hay ngủ, chứ đừng để trong khi thức á, mà mình phá hoại thánh chúng, có nghĩa là phá hoại, mình chia rẽ tăng đoàn đó. Mình đi đầu này mình nói xấu người này, đi chỗ khác mình nói xấu người khác, thì mình đổ vào trong tội ngũ nghịch. Mà Phật nói mình phạm cái tội này rồi á, thì sao? Vào phạm cái tội này rồi á, thì ngàn ức chư Phật cứu cũng được nữa. Bởi vì mình phá hoại thánh chúng. Cho nên ở đây á, nói là chẳng thà mình cứ ngủ, mà chứ đừng để trong khi thức mà phá hoại thánh chúng. Đó. Cho học chút nữa. Nghĩa hoặc gặp các Phật tôn túc hay bà con quen biết, đều phải đứng lại một bên đường trước tính hỏi thăm, hoặc gặp những việc thí hiển ly kỳ quái quái, đều chớ nên coi. Chẳng hạn như làm xiếc rồi sân đâm mãi vỏ rồi đó, cứ quẩn mình mà thẳng đường mà đi, hoặc gặp chỗ nước hầm lỡ chẳng được nhảy qua, có đường phải đi quanh, không đường người đều nhảy qua, ta cũng nhảy thời được. Có nghĩa là mình đang đi đường, mình gặp cái lỗ, cái hang gì đó mà nước không á, thì quý thầy cũng không được nhảy. Nhảy là mất mọi nghi phép tắc. Thì trong Sa Di học xứ, tổ tiên sư có kể là một câu chuyện á, có một thầy tỳ kheo tên là Vô Trước, ngài chứng được đạo quả rồi đó. Thì trên đường ngày đi á, thì có một cư sĩ tính tâm mới thỉnh ngài thọ trai, rồi còn muốn cúng dường một cái y tốt nữa. Thì giữa đường á, gặp một cái hầm nước, cái ngài do dự chẳng có muốn qua. Thì cư sĩ khởi cái niệm, khởi niệm gì? Vì do dự chẳng qua cho nên khởi cái niệm lên á, giảm mà không có muốn cúng cái y à. Mà tỳ kheo này chứng ta tâm thông rồi, biết ý cư sĩ, lại thấy một cái hầm nước ba lần trùng bước, thì ý niệm cư sĩ tiêu tan, giảm đến không có cúng y, chỉ lưu lại một bữa ăn. Thì tỳ kheo đi trước thấy một cái hầm nước chẳng trùng bước, cứ đi qua luôn. Thì cư sĩ mới hỏi á, là hồi nãy á, tại sao ba lần trùng bước rồi bây giờ bước qua? Thì ngài mới đáp á, là ta nếu lại do dự á, sợ mất phần ăn. Thì cư sĩ mới kinh sợ, biết đây là đạo nhân, tức là người có mắt đạo đó, thỉnh trở lại cúng dường. Đó, người được đạo còn lại như thế, huống nữa ta lại là phàm phu ưng. Đó, có nghĩa là cởi là một câu chuyện là thiền sư Vô Trước, ngài chứng quả vị A-la-hán rồi. Thì trên đường đi á, gặp một cư sĩ có tính tâm thỉnh ngài về thọ trai cúng dường, rồi cúng cái bộ y nữa. Mà khởi niệm lên là ngài thấy hết rồi. Cái đi qua cái hầm nước, cái ngài do dự, ba lần ngày do dự thì cư sĩ nói ông thầy này sao kỳ quá, thôi ông cúng dường nữa. Thì lần sau cái ngày nhảy qua, ngày nhảy qua, cái cư sĩ hỏi tại sao ba lần do dự bây giờ nhảy qua. Ngài nói nếu mà kỳ này không nhảy qua rồi ông khởi cái tâm lên không cúng dường cơm tôi nữa, nên tôi phải nhảy. Thì ông này cũng sợ quá, ông quỳ xuống lại, ông biết đây là người có đạo, thấy được tâm điểm của ông. Cho nên ở đây tổ nói á, là người có đạo mà còn như thế thì huống nữa lại là phàm phu ưng. Cho nên là mình thấy là người chứng đạo mà còn giữ quan nghi thích tắc đầy đủ, huống nữa chi mình là phàm phu. Cho nên mình học qua cái tinh thần quan nghi thích tắc là mình thấy rất là hay. Cho nên trong kinh diễn tả một người mà có chứng mực quan nghi thích tắc rồi đó, thì rất đến con đường chánh định rất là nhanh, đúng không? Cái hạn như một người vừa chạy vừa giỡn vừa cười vừa la, sao chánh định được? Lộn tưởng rồi. Mà đó gọi là trong gì? Trong kinh diễn tả gọi là thân chạo cử. Nó thân chạo cử chứ không phải là tâm chạo cử nữa. Mà từ đâu ra? Từ tâm. Tâm nó ứng ra thân. Cho nên một người mà vừa chạy vừa giỡn, mình biết cái người này thân chạo cử. Mà vừa cười vừa giỡn vừa nói tờ cười rồi đó, là gọi về khẩu chạo cử. Cho nên mình giữ gìn quan nghi phép tắc rồi đó, thì rất đi đến con đường chánh định giải thoát. Thôi chúng ta nghĩ ha. Thì tới tay mình bước. Chúng